thầy đọc trong báo Giác Ngộ, người ta nói về kinh A Hàm có một đoạn Phật gọi, Phật dạy các tỳ kheo: này các tỳ kheo, nàng dâu mới về nhà chồng, người nào cũng dè dặt, khép nép, khiêm cung, nói năng nhỏ nhẹ, cử chỉ từ hòa, kính trên nhường dưới, siêng năng chăm chỉ, đi thưa về trình, nhất nhất hiền thục lễ phép. Do đây các cô thể hiện nét đẹp đoan trang thùy mị của người thục nữ. Một thời gian dài chung sống, quen người quen việc, thế là gần chùa gọi Bụt bằng anh. Thấy Bụt hiền lành cõng Bụt đi chơi, các cô không cần ý tứ nữa, các thứ thô tháo hiện ra, hỗn với chồng, vô lễ với cha mẹ chồng, không có còn cái dung nhan dễ thương ngày mới nữa. Người xuất gia cũng vậy, sơ tâm thì phải thấy trong chùa toàn là Phật với Bồ Tát, nhưng mà nhất niên thì Phật tại tiền, nhị niên thì Phật thăng thiên, đến tam niên thì Phật ở tận bên cực lạc, cho nên có Phật. Vì thế cho nên lúc đầu mới xuất gia thì như cô dâu mới về nhà chồng, khép nét, để ý, ý tứ cẩn thận, để ý trên kính dưới nhường. Nhưng mà về sau dần dần quen thuộc rồi thì những không giữ gì nữa, thì bao nhiêu cái thô tháo nó bật ra, nó hiện lộ ra. Này, thế cho nên phải học và hành Phật Pháp để nuôi dưỡng Bồ Đề Tâm. Câu chuyện là sao? Đức Phật dạy ở trong kinh A Hàm đó, chúng ta xuất gia, người xuất gia cũng thế, lúc đầu vào chùa thì thấy các coi các vị ban chức sự như những như là ông Phật, coi những bạn đồng tu như các Bồ Tát, mà tôn trọng cung kính. Nhưng mà ở chùa một thời gian, đáng lẽ thì phải thêm cái đức hạnh, mà trái lại bây giờ không cần giữ ý tứ nữa, cho nên các thứ thô tháo nó hiển lộ ra. Đây cái bài ý của Phật chỉ cho mình. Lúc đầu mình mới vào chùa, mình giữ gìn cẩn thận, do vì có sự giữ gìn để ý đến thân miệng ý của mình, cho nên lời nói việc làm ý nhị cẩn thận, là bởi vì mình có để ý đến thân tâm của mình. Thế rồi về sau quen rồi thì không cần giữ gìn nữa, cho nên là cái tâm nó buông lung, là cái tâm buông lung rồi thả thả lòng, thế là cái tham sân si nó hiện ra, hiện cái hình tướng lên. Nè, cái mới vào chùa thì lại thành là cái người hay, người tốt, người cẩn thận, dè dặt. Mà ở chùa lâu ấy, đáng lẽ phải tốt thêm, mà phải đẹp thêm, mà đằng này thì ngược lại, là bởi vì không để ý dè dặt, gìn giữ những cái thói xấu của mình, cho nên thả lòng để cho nó hiện ra. Vì vậy mà thành ra cái người càng ở lâu ở trong chùa đáng lẽ phải tốt đẹp hơn mà lại hóa ra là người xấu. Đấy. Thì Phật nói cái bài kinh này để chúng ta để tâm mà quay về lo sửa mình. Nghe. Chính chỉ bởi vì mình không để tâm sửa mình cho nên những thói xấu nó tự do hoành hành. Còn nếu bây giờ mình biết để ý, để tâm thì mình hàng phục được những cái hư hỏng. Lúc đầu thì mình hàng phục, rồi về sau dần dần nó mất cái năng lực của cái thói quen, dần dần nó mòn đi, nó hết đi. Vậy thì mình đẹp hay xấu chính ở cái khả năng tự trị, tự xem, tự xét mình, tự trị mình. Cái tệ nó hiển lộ nhất là cái tâm sân giận. Cho nên chị em chúng ta phải ở cái tư thế sẵn sàng kiểm soát cái sân giận của mình. Để ý cái sân giận nó là chất độc. Hễ mình nuôi dưỡng nó ở trong cơ thể, trong tâm thì chẳng những nó làm hại cái đạo đức của mình mà nó theo như các nhà khoa học thì cái sân giận nó làm hại cả gan, cả ruột và cái dạ dày. Cái bệnh lở loét dạ dày là do nghĩ ngợi buồn phiền. Cho nên đừng có tự tẩm độc mình. Cho nên chúng ta phải luôn luôn để tâm, phải biết cái sân giận là cái chất độc. Thì chúng ta phải luôn luôn để tâm mà hàng phục nó, tẩy trừ nó, đừng cho nó ở trong cái gan ruột của mình, ở trong cái tâm thức của mình. Thì Đức Phật dạy chúng ta làm thế nào để trừ bỏ được cái tâm sân giận. Trừ bỏ cái tâm sân giận thì theo như giáo lý của Đức Phật, chúng ta phải nhớ cái thân này, thân thể của chúng ta là vô thường, nó là cái phải hoại và phải diệt. Vì thế cái thời gian chúng mình đang sống đây không được là bao lâu, chúng ta phải trân trọng mà chuyển cái độc sân giận thành cái đức từ bi hỷ xả. Từ bi hỷ xả thì hiện tại chúng ta được mượn tam bảo gia hộ, bách thần kính nể, mà nếu chúng ta sân giận thì hiện tại chúng ta chịu cái sự phá hoại của các bách quỷ thần ở chung quanh mình, mà rồi còn kiếp sau ai cũng biết sân giận có phúc ấy, thì làm những loài cọp beo sư tử, mà vô phúc ấy, thì làm những con rắn rết bò cạp, những con vi trùng độc. Thế thì chúng ta tại làm sao không lo cho cái tương lai của chúng ta giải thoát và tiến lên, lại cứ để cho những các cái chủng tử nguy hiểm ở trong tạng thức để hiện tại là những con người xấu xí, cái mặt cau có như búi rù, và mai sau ấy, để làm những các cái loài như rắn rết, như trùng độc. Đấy. Cho nên chúng ta phải đề phòng, tự cứu lấy mình ra khỏi cái đường nguy hiểm. Cho nên đây Phật dạy chúng ta phải sẵn sàng ở cái tư thế để loại trừ cái độc sân giận ra khỏi cái tạng thức của mình. Đấy. Thì Phật dạy có cái phương pháp là thường nghĩ cái thân của chúng ta nó sẽ già bệnh chết, tan rã rồi thành không. Nhớ như vậy thì mỗi phút trong hiện tại chúng ta phải cố gắng thực hiện cái nếp sống thánh thiện, phải làm sao cho cái tâm thức của chúng mình nó là thể chất từ bi hỷ xả. Nếu chúng ta tu tập như vậy thì chúng ta nhớ cái thân mình nó cũng biến hoại không bền, thì những người chung quanh chúng ta những thân cũng biến hoại không bền. Thế mà người ta lại không tỉnh được, mà người ta cứ nuôi dưỡng những cái hư hỏng, những cái xấu, thì kiếp này lại đi đến kiếp sau, cái chất liệu của cái tâm thể thì toàn những cái hư hỏng. Mình thấy được cái chỗ đó, mình sẽ khởi được cái tâm từ bi thương xót. Thế cho nên quán được cái tánh không của vạn pháp, giải được cái chấp ngã chấp pháp, tâm chúng ta giác tỉnh sẽ sáng suốt, thì giải thoát cái sân giận. Bởi vì cái tham với cái sân là tướng mạo của cái ngu si. Chỉ vì ngu si không nhớ được cái thân này vô thường vô ngã, thế cho nên mới cứ nuôi dưỡng cái chất độc tham sân. Ở đây đặc biệt Phật khuyên chúng ta hãy chữa cái sân. Nếu mà chữa, bởi vì nó là cái thô và nó nóng bức, chúng ta dễ chữa. Cho nên đặc biệt để ý chữa cái sân. Sân tức là mặt trái của cái tham. Tham nghĩa là ngã ái, ngã chấp, cho cái thân mình là thật, cho cái cảnh bên ngoài có thật. Vì ngu si như thế mới tham. Hễ không tham được thì chúng ta nổi sân. Thế cho nên đây, trong cái bài học ngày hôm nay, Đức Phật dạy đặc biệt gặp chúng ta ở trong chúng, đối xử với tỷ em sống bằng tuệ giác, chứ đừng sống bằng sân giận phiền, cứ ngã chấp ngã ai, rồi hễ hơi cái gì trái ý không bằng lòng là hiện cái tướng phiền nhập. Mà chúng ta muốn giải thoát thì trước hết phải đề phòng cẩn thận rằng chẳng những giải thoát cái tướng thô ở bên ngoài mà cái thầm thầm phiền nhọc ở bên trong chúng ta cần thanh lọc, phải biết rõ cái độc của sân giận và quyết định tiêu trừ. Trước thì trừ từ cái thô ở bên ngoài, rồi trừ dần đến những cái bi tế ở bên trong. Trước thì trừ cái tướng nó hiện ra bên ngoài, sau rồi trừ cái nó còn ẩn nấp ở trong tạng thức. Chúng ta mỗi một niệm sân giận là tự mình đầu độc mình. Cho nên Đức Phật dạy đấy, giới luật gọi là thanh lương, bởi vì chuyển cái lửa ở trong phiền não ở trong tâm nó giải đi, nó giải đi thì được mát mẻ, cho nên gọi giới là thanh lương. Cái lúc mình phiền nhập, cái mặt mũi mình bị xị, cái tướng cau có xấu xí, đó là báo hiệu cái quả báo về sau sẽ không có tốt đẹp. Thế cho nên chúng ta, Đức Phật ân cần khuyên chúng ta giải cái độc sân. Mà sân ấy là do, Đức Phật nói cái gốc là do ngu si chấp ngã chấp pháp cho là thật, cho nên người ta cứ gọi là sân si. Hai cái nó đi liền, si là thể chất mà tướng mạo là tham và sân. Thế Đức Phật ân cần trong cái bài kinh này nhắc cho chúng ta nhớ phải tiêu ba cái độc sân giận, phiền người này trách người kia không bằng lòng người đó, mà làm sao cho cái tâm chúng ta được mát mẻ thanh lương, hiển được cái đức, hiển lộ được cái đức từ bi hỷ xả. Hiện tại chúng ta được bình an và mai sau đi lên con đường thánh thiện.